Chương 180, Bạo liệt Phượng Hoàng. Thực ra đối với cuộc thử luyện này, dù là Tôn Ngộ Không hay Tây Chiếu đều rất thoải mái, dù trên đảo Hoang Vũ có hơn 10 vạn người, nhưng những người này đều chỉ có lực lượng lục văn, 10 vạn lục văn, 10 vạn lục văn. Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu cho rằng cũng không thể tạo ra uy hiếp gì cho nhóm của họ. Đây cũng là lý do hai người yên tâm mang theo Tiểu Hồ Ly và Ô Mai cùng nhau vào đảo Hoang Vũ. Họ đã từng tham gia trận chiến lớn trước đó, gặp hàng vạn người, trong đó 7 văn 8 văn càng nhiều không kể xiết, thậm chí cửu văn cũng đã gặp không ít. Hơn nữa không lâu trước họ còn gặp phải thánh giáp rùa có sức mạnh thông thiên, yêu vô mộng và đao khách lão vương một nhóm người. Có thể nói trên con đường này, họ luôn phải đối đầu với những kẻ mạnh hơn mình rất nhiều. Bây giờ khi đối mặt với một đám người cùng đẳng cấp với mình, họ quả thực rất nhẹ nhõm. Hơn nữa dù nói là 10 vạn người, nhưng 10 vạn người này cũng không phải nhắm vào họ. Từ bờ biển đi vào trong đảo, chỉ có khi ở giai đoạn cuối mới gặp nhiều kẻ thù hơn, nhưng cũng không quá nhiều. Hiện tại việc quan trọng nhất là dùng tốc độ nhanh nhất để đến trung tâm đảo. Bởi vì Tôn Ngộ Không họ từ đầu đã tính toán, không phải là có thể hay không vượt qua cuộc tuyển bạt, mà là dựa vào tốc độ của họ để xếp thứ tự nào, làm cho ba người sau khi lạc mất một trận cũng đều giữ được tinh thần. Dù không thể ở nơi này trực tiếp rời đi, nhưng chỉ mất chút thời gian theo con đường bình thường cũng có thể rời khỏi nơi này. Còn bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là hoàn thành cuộc thử luyện này rồi tiến vào Chí Tôn Trị. Ô Mai có Tiểu Hồ Ly mang theo, không lo về tốc độ của Tiểu Hồ Ly, ngược lại là lo sợ chớ để Tiểu Hồ Ly bị bỏ lại. Còn Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu phát hiện ra diễm thần sức mạnh cũng không phải đơn giản như bề ngoài, không chỉ chiến lực cao mà tốc độ chạy cũng không chậm hơn hai người. Khi hắn khởi động linh lực, quanh người xuất hiện một bóng người bằng lửa màu đỏ. Khi bóng người này xuất hiện, tốc độ của diễm thần tăng vọt, nếu dùng hết sức chạy có lẽ còn nhanh hơn hai người. Đối với diễm thần, Tôn Ngộ Không càng ngày càng hứng thú. Từ khi Ô Mai nói hắn ta rất đặc biệt, Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu luôn tìm cách hỏi về thanh đao kỳ quái của hắn, nhưng mỗi lần diễm thần đều lắc đầu bí ẩn. Một hôm nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không nằm trên một chiếc giường bằng chăn mền trên mặt đất, cầm một quả đào to trong tay, vừa ăn vừa nhìn thanh đao của diễm thần. Thanh đao này được gọi là kỳ quái bởi vì nó rất giống một thanh thái đao khổng lồ, dài tới 2,5 mét, dài hơn kim cô bổng ở trạng thái bình thường khá nhiều. Thân đao ngang nắp, đao nhận rất to, chiếm hơn nửa thân đao, trên đó khắc nhiều phù chú không biết tên. Chuôi đao cũng khá dài, hai tay cầm vừa vặn, sống đao rộng và dày. Trên đó có một bóng hình lửa màu đỏ rất giống Chu Tước, một trong tứ đại linh thú của bản cổ giới. Bóng hình này không chuyển động trên sống đao, ngoài Tôn Ngộ Không, những người khác đều có vẻ rất thích thú. Mỗi người đều trải một chiếc giường bằng chăn mền trên mặt đất, ngồi hoặc nằm ăn các loại hoa quả. Đáng giận nhất là Ô Mai cùng Tiểu Hồ Ly, hai người tựa vào một chiếc giường ngọc do Nón Ngọc chế tác, ngửa đầu đếm những chấm sáng trong không trung. Mọi người hưởng thụ như vậy không phải vì chủ quan hay lười biếng, mà là vì Tê Chiếu tình cờ phát hiện ra trong không gian của mình chỉ có 16 khối khôi lộ. Sau đó khi nhàm chán, anh ta liền lấy ra chơi. Kết quả diễm thần liền nhận ra khôi lỗ của Tây Chiếu là thiên cương thủ hộ khôi lỗ trong số 16 khối. Sau đó hắn ta liền hỏi Tây Chiếu còn không. Rồi Tây Chiếu liền vô tội móc ra tất cả 36 khối. Sau đó, mọi người không cần lo lắng về việc ở lại qua đêm. Còn Tôn Ngộ Không cũng lật ra rất nhiều chăn mền và chiếc giường ngọc trong không gian của mình. Nhưng hắn giải thích rằng chiếc giường ngọc rất giống với chiếc giường đá mà hắn ngủ ở Hoa Quả Sơn, nhưng vẫn bị những ánh mắt kỳ quái của những người khác. Cuối cùng Ô Mai dùng lý do là còn bé để chiếm luôn chiếc giường. Rất kỳ quái là Tê Chiếu không hiểu tại sao trong không gian của mình có nhiều đồ vật, còn Tôn Ngộ Không trong không gian của mình lại có nhiều chăn mền và hoa quả dư thừa. Nhưng hai người không hỏi nhiều, có lẽ chỉ là hai người có nhiều tiền không biết tiêu hay cướp được từ không gian của người khác. Mọi người không hỏi, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu cũng không nói. Hậu quả trực tiếp là hai người bị Ô Mai hành hung một trận, nhưng đó là chuyện sau này, tạm thời không nói. Như vậy, ban ngày năm người đi đường nhàn nhã, ban đêm liền thả ra 36 khối thiên cương thủ hộ khôi lỗ để bảo vệ. Tình huống này kéo dài đến ngày thứ năm. Hôm nay họ cuối cùng gặp được kẻ thù đầu tiên, là một nhóm 8 người, mỗi người đều có sát khí dữ tợn, rõ ràng là đã giết nhiều người trên đường. So với họ, Tôn Ngộ Không và những người khác giống như đi chơi xuân. Không chỉ trên người sạch sẽ không có bụi bẩn, quần áo cũng gọn gàng, hơn nữa còn mang theo một tiểu nữ hài và một con sủng vật hồ ly. Tiểu hồ ly trong thời gian này đã học được cách biến hình từ Ô Mai, có thể làm cho hình thể của mình to nhỏ tùy ý. Đương nhiên, điều này không có ý nghĩa gì. Ô Mai chỉ là muốn tiểu hồ ly nhỏ lại khi ngủ để không chiếm chỗ. Tám người này nhìn thấy có con mồi, lại là loại công tử của đại thế lực, chắc chắn không phải ai cũng dám mang theo một tiểu nữ hài đến đảo Hoang Vũ. Tám người cười khẩy, cầm vũ khí trong tay, từ từ áp sát. Nhìn thấy sau nhiều ngày mới gặp được kẻ thù, Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu đều vui vẻ, rồi giả vờ sợ hãi lui lại, dần dần lui về phía tiểu hồ ly và Ô Mai. Như vậy, Diễm Thần trở thành người đứng trước nhất. Hắn ta quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu, thấy hai người quay đầu sang bên khác như không biết gì. Diễm Thần cười đắc ý, hình như lần này phải tự mình ra tay. Hắn quay lại, nhìn về phía tám người kia, nói với người cầm đầu. Ngươi cũng thấy rồi, bằng hữu của ta không muốn đánh nhau, các ngươi có thể bỏ qua cho chúng ta không? Tám người kia nghe Diễm Thần nói, đều sững sờ, rồi cười ha ha. Ngay cả người cầm đầu cũng cười to nói, các người. Hắn ta mới nói được hai chữ, liền thấy thiếu niên mặc áo hồng bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại một hình ảnh lửa mờ ảo ở chỗ cũ. Sau đó liền nghe thấy tiếng thét thảm từ phía sau, cùng với tiếng nổ lớn, người cầm đầu không kịp quay đầu. Bởi vì khí lãng đã nổ tung đã lao vào lưng hắn, hắn ta chỉ cảm thấy lưng nóng ran khó chịu, vội vàng lăn sang một bên rồi quay người lại. Khi quay người lại, vừa kịp nhìn thấy Diễm Thần hai tay giơ cao thanh, đao khổng lồ kỳ quái đang chém xuống một người trong nhóm. Người kia phản ứng cũng nhanh, trong tay giơ cao một cây búa to chặn lại thanh đao đó, nhưng chưa kịp mừng rỡ, liền thấy thanh đao kia bỗng nhiên phát ra ánh sáng hồng rực rỡ rồi nổ tung. Người bị chặt đã nổ tung mà tan sát. Không chỉ người bị tiêu diệt mà cả cây búa cũng bị nổ thành mảnh vụn. Xử lý xong người này, Diễm Thần trên người lại dâng lên một bóng người bằng lửa màu đỏ. Đồng thời Diễm Thần biến mất ở chỗ cũ xuất hiện trước mặt một người khác. Bảy người dùng bảy đao, không cần bảy hơi thở, đã giải quyết xong. Khi người cầm đầu kịp phản ứng, nhóm của hắn chỉ còn lại một mình hắn. Nhìn Diễm Thần mang theo thanh đao kỳ quái chậm rãi đi tới như thần binh hỏa diễm, người cầm đầu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run, sợ hãi quỳ xuống. Nhưng Diễm Thần liền nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn ta. Chỉ là khi Diễm Thần đi qua bên cạnh, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy cánh tay phải đau nhói kinh khủng, nhưng sợ chết khiến chỉ có thể nhìn xuống, không dám kêu than. Ô Mai ngồi trên lưng tiểu hồ ly bỗng nhiên nhảy xuống đất, sau đó vỗ tay khen, Diễm Thần thật tuyệt à, rất đẹp rất đẹp, về sau có thể nướng ăn, quá tốt. Diễm Thần ban đầu uy phong mãnh liệt, nghe được Ô Mai nói, suýt nữa té xuống. Hắn buồn bực, chán thanh đao lại trên lưng, sau đó buông tay nói, cuối cùng cũng nhìn thấy ta ra tay rồi, không có suy nghĩ gì ạ, tối nay ta phải ăn thêm một bữa, tiểu tử, được à, đao của ngươi tên gì cho ta chơi chơi được không, thôi đi, cho ngươi ngươi cũng không dùng được, cái đao này gọi là Bạo Liệt Phượng Hoàng, toàn thế giới chỉ có ta mới có thể sử dụng. Nói xong, một nhóm người dần dần đi xa, còn người cầm đầu vẫn quỳ trên mặt đất thở phào, biết mình đã bảo toàn được mạng sống. Sau đó hắn ta vội vàng kiểm tra cánh tay phải, phát hiện cánh tay không có vết thương gì, chỉ có ở gần vai xuất hiện một hình xăm phượng hoàng,